Phật tử con tên là Bùi Văn Tuân 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 chấm Bùi Văn chấm 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 42 tuổi, vợ Nguyễn Thị chấm 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 38 tuổi. Vợ chồng con có sinh được 3 cháu gái và sinh thêm một cháu trai là Bùi chấm 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 sinh năm 2019 dương lịch. Đến giờ cháu được hơn 5 tuổi, cháu vẫn chưa biết nói. Vợ chồng con có cho cháu đi khám ở Viện Nhi Trung ương nhiều lần, chẩn đoán cháu rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý. Vợ chồng con có cho cháu đi học can thiệp nhiều nơi mà cháu không thấy tiến triển, không biết trong quá khứ hay tiền kiếp vợ chồng con có gây nên những lỗi lầm gì mà con trai của con lại như vậy. Con xin Thầy giải đáp giúp vợ chồng con phải làm sao để chuyển được nghiệp, để con trai con được của con chuyển được nghiệp cho con trai con được ạ. Phật tử này về vợ chồng cứ nhất tâm mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 3 năm đi, không dài đâu. Cứ 3 năm tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện như thế, chịu khó tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện có thể nữa. Quan trọng nhất phát nguyện lấy 3 năm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các con của mình, đặc biệt là con trai sớm nghe được, nói được, giảm cái bệnh tăng động tự kỷ, để cháu nó được bình an mạnh khỏe, học được hiểu được bằng chúng bằng bạn vân vân. Cứ như thế mà để nhất tâm mà cầu nguyện, đặc biệt là hàng ngày cái nước cúng ở trên ban thờ nhà mình đó, Phật tử này nếu chưa thờ Phật thì nên có cái ban thờ Phật nho nhỏ, hoặc nếu chưa thờ được Phật cả ban thờ Phật thì nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên ban thờ thần linh nhà mình, gia tiên nhà mình mà phát nguyện tụng kinh niệm Phật. Thanh bông hoa quả thành tâm, héo thì lại thay, hỏng thì lại thay. Còn nước thì ngày nào cũng phải gì? Ngày nào cũng phải 7 chén nước, 5 chén hoặc 7 chén, cái trường hợp này cho 7 chén đi. 7 chén nước để lên trên ban thờ, ngày nào cũng phải thay vào buổi sáng sớm. Thì một chén ở giữa thì vẩy từ phòng thờ cho đến đất cát nhà cửa, 6 chén còn lại cho con uống hàng ngày. Cứ như thế, một lòng một dạ nhất tâm như thế, phải có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, niềm tin tuyệt đối vào Bồ Tát đó, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho. Một ngày nào đó may mắn như Phật tử ở dưới Hoàng Quốc Việt đấy, bừng một cái thì cái tiếng rơi, mới bà nội mới tụng kinh có chưa mới 21 ngày, con dâu bế cháu ở bên cạnh để lễ. Mà thầy bảo ăn chay trong những ngày đó, bà cụ còn giao giá với thầy là không ăn chay trường được, ăn chay nửa vời thôi. Vì sao? Vì bà cụ bị bệnh cho nên ăn chay thì tụt huyết áp, cho nên là không thể ăn chay được suốt. Có nghĩa ăn chay nửa vời là sao? Tức là ăn ít đi. Ví dụ trước đây thì một bữa ăn khoảng độ 5 miếng thịt, thì bây giờ ăn 2 miếng thôi. Đại khái thế. Bà cụ lên giao giá với thầy ở trong cái nhà khách, nhà cũ, nhà hai tầng các xưa ở đấy, ngày xưa ở đấy. Giao giá với thầy là riêng ăn chay còn không ăn được. Nhưng mà con có tụng kinh, con phát nguyện được không? Thầy bảo vì sao không ăn được? Vì con đã bị bệnh tụt huyết áp. Con mà ăn mà thiếu chất một cái là gì? Con đơ đơ ngay, nó cứ quay quay ra. Thế bà thử chưa? Bà thử rồi. Thì bảo, thì được rồi, nếu mà vậy thì thôi, gọi là bán chay. Tức là sao? Trước đây thì ăn 5 miếng thì bây giờ ăn gì? 2 hoặc 3 miếng thôi, tức là ăn giảm đi, tăng rau lên và chịu khó niệm Phật nhiều hơn một chút xíu. Đấy, nhà Phật cũng phải, các vị thấy lừa người tu, dụ người tu, khuyến người tu, bảo người tu như là dụ trẻ con, như là bảo người ta tu cho mình ấy. Mà trong khi đó tu cho nhà người ta, tu để tiêu nghiệp cho chính gia đình nhà người ta, con cháu nhà người ta. Mà mình là phải khuyên người ta, dụ người ta, cứ như là người ta đang đi tu cho bản thân của thầy vậy. Thế là xong rồi, thương thuyết mãi thì bà cụ mới là thôi nếu mà vậy thì ăn nửa chay, bằng cái cách là gì? Giảm một nửa thịt và tăng thêm gì? Thêm rau lên. Thì bà cụ cũng yếu, bị bệnh tim mạch. Cho nên thế, thầy bảo được thế thôi, cái bị bệnh duyên như thế thì được. Thế về là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Thế cô con dâu nó chẳng tụng nữa. Thằng con trai nó không tụng. Thằng con trai nó bảo là bận đi làm. Con dâu nó bảo mới sinh con nó yếu. Thế ông chồng thì ông chồng nó bảo là ông chồng cũng yếu, huyết áp cao. Bà cụ thì tim mạch, ông chồng thì bảo huyết áp cao. Thế thôi mình bà cụ ấy thì cái lên lọ mọ tụng kinh. Thì may là đứa con dâu nó cũng có niềm tin chút xíu. Nó rảnh rảnh lại bế con nó sang, nó ngồi bên cạnh bà cụ để nó lễ Phật theo. Bà cụ ấy đọc kinh nó cứ ngồi bên cạnh như thế. Thế hết ngày 21 tự nhiên ở trong nhà nó cái con gì nó làm rơi cái muỗng hay cái bát ở trong chặn bát ở nhà tập thể mà. Nó xoảng một cái đứa bé bảo đuôi điếc bẩm sinh. Bị câm điếc bẩm sinh không nghe được một chút nào. Thế cái tiếng rơi ở trong nhà tự nhiên nó giật mình một cái. Thế hôm sau đem đi khám, thế là bác sĩ thì cháu nó đã nghe được rồi. Mà trước đó 21 ngày thì bác sĩ bảo không, trường hợp này là điếc bẩm sinh, đồng nghĩa sau này cũng sẽ là câm bẩm sinh. Với điếc không nghe được thì cũng không nói được luôn, tức là câm điếc bẩm sinh. Bác sĩ bảo phải mất đâu 2 tỷ mấy 3 tỷ mua cái đồ cái gì để mổ cái tai đứa bé ra, của cái đồ của Pháp đó, cho vào tai này thì mà 6 tháng đến 5 sau có thể mới nghe được, có thể thôi chứ không phải là 100% là nghe được. Thế là tùy theo cơ thể của nó có tương thích hay không. Thế gia đình thì nghỉ hưu, chồng thì bộ đội nghỉ hưu, gia đình thì công nhân cũng bình thường, làm sao có 2-3 tỷ đâu. Thế cho nên đi lên chùa nghe thầy khuyên về tụng kinh Địa Tạng, thế là nhất tâm. 21 ngày mà nhất tâm, nhưng mà còn gì, chưa phải là hoàn toàn nhất tâm đâu, còn giao giá với thầy là vì bệnh tim mạch cho nên không ăn chay trường được, vì sức khỏe cho nên là xin là ăn bán chay. Bán chay tức là giảm bớt đi một nửa thịt tăng thêm một nửa rau. Thầy thấy như thế cũng đồng ý và khuyên là thôi cố gắng, méo mó có hơn không, đại khai thế các Phật tử ạ. Còn hơn là gì, mình bảo người ta phải ăn chay thì mới được, thế người ta bỏ luôn. Cho nên bảo là thôi thì phải được, bán chay cũng được. Đấy, đặc biệt là không ăn hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây trong khi phát nguyện hành trì. Đấy, thì Phật tử này và những Phật tử mà có cầu nguyện những cái việc chi đặc biệt đó, thì cũng nên phát nguyện kiến lập đàn tràng thành tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại tư gia nhà mình 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Tiểu phát tâm là 21 ngày, trung phát tâm là 49 ngày, còn đại phát tâm là từ gì? 100 ngày trở lên cho đến gì? 1 năm hoặc 3 năm, thậm chí 5 năm, 10 năm. Nếu như cầu việc phát ly sinh tử, thậm chí là cầu cả cuộc đời này, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì chắc chắn làm được như lý như nguyện. Như trong lời kinh dạy thì một vé vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì gần như cầm chắc trong lòng bàn tay. Nó quan trọng là có làm được hay không mà thôi. Cho Phật tử này về thì cố gắng chịu khó vợ chồng tụng kinh để hồi hướng cho con đó, lấy cái nước đó cho con uống hàng ngày. Thì các thầy qua pháp hội này cũng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này cũng như các Phật tử ở xa, bà con nhân dân bách gia chăm họ thiện nam tín nữ ở xa không về chùa tham dự pháp hội được, nghe thấy lời thầy giảng, thầy giải thích động viên về lời dạy của Đức Phật thì cũng tin theo tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Thì cũng cầu nguyện cho các quý vị cầu bình an được bình an, cầu trường thọ, cầu trường thọ. Thậm chí là để phương tiện là cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, làm phương tiện cho chúng ta gì, có cuộc sống được ấm no hạnh phúc bớt khổ, làm phương tiện để chúng ta tu nhân tích đức hành thiện, sau này đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, trước khi dừng lời thì cũng các cụ trong ban thường trực hội đồng trị sự cũng gọi điện cho thầy, nói với thầy gửi lời cảm ơn tất cả các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta các ban, ban an ninh, ban trật tự, rồi các đạo tràng, rồi các gia đình Phật tử, rồi các thiện nam tín nữ, rồi các bạn trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi, cũng như các bạn học sinh, sinh viên, vân vân. Tất cả những vị mà vừa qua phát tâm làm công quả trong 4 ngày cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bảo Vật Quốc gia tại Chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 19 tháng 4 âm lịch vừa qua. Thì các cụ trong ban thường trực hội đồng trị sự gửi lời nói với thầy và cảm ơn tất cả các Phật tử, các thiện nam tín nữ, các bạn sinh viên, các bạn trẻ và tất cả mọi người đã hoặc là phát tâm tiền tài của cải, hoặc là phát tâm công sức của mình vào trong 4 ngày đại lễ vừa qua, tạo nên cái sự thành công tốt đẹp của việc cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật Bảo Vật Quốc gia Ấn Độ tại Chùa Quán Sứ, được thành công viên mãn, được các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến thành phố Hà Nội đều là hết sức là hoan hỷ tán thán khen ngợi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban tổ chức và các Phật tử chúng ta, trong đó có rất nhiều các Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Các cụ gửi lời cảm ơn, và thầy cũng thay mặt các sư trong chùa, trong đạo tràng cũng cảm ơn tất cả các Phật tử chúng ta. A Di Đà Phật. Và cũng cầu nguyện trong suốt trong những ngày lễ chiêm bái đó được bao nhiêu công đức, cũng xin được hồi hướng chung cho tất cả pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho tất cả các quý vị Phật tử, các thiện nam tín nữ, bà con nhân dân bách gia chăm họ đi làm công quả, góp công góp sức, góp của góp tài vân vân, để tạo nên cái buổi lễ trang nghiêm thành công viên mãn như vậy, được vô lượng công đức, vô lượng cát tường, vô lượng phúc báo. Nguyện tới khi xả bỏ báo thân, nhờ những dân duyên này đồng được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh cõi người, sinh về cõi nào cũng gặp Phật pháp, tu tập dần dần đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật.